đập đó, thì tôi thấy nó là cái búa đập, cái âm thanh nó nhẹ rồi nó mạnh rồi nó tắt đi, rồi nó nhẹ nó mạnh nó tắt đi. Còn nếu mà con không có chọn điều một cách, con chỉ có để cho thấy mình thấy nó không có tiếng động nữa thì nó nghe vậy thôi. Con không thấy được
cái mục đích, tùy theo cái mục đích của mình tập làm gì. Nếu mà anh tập như vậy thì anh sẽ vô rất sâu trong đối tượng. Mà khi mà anh đi vô sâu trong đối tượng mà anh không để ý tới tâm á, thì anh quyết định anh làm có thể định. Đó là thiền định gì đó. Thiền định là có tâm và có đối tượng. Thiền định để ý rất nhiều về đối tượng. Còn ngược lại, thiền tâm này, thiền tứ niệm xứ nói chung nói rất nhiều về tâm. Ví dụ như khi mình đi vô sâu trong một đối tượng để mình thấy chi tiết đối tượng, số quá, mình học được cái gì này. Còn ngược lại mà khi anh để ý thì anh thấy cái tâm nó sinh hoạt, thì anh biết là cái tâm này nó rất là cao đẳng, nó chạy rất là dữ, do đó nó wandering, nó suy nghĩ, that's its nature. Lúc bây giờ anh hiểu thế nào là chữ vô ngã. Anh không làm chủ được, anh không muốn nó được, anh không muốn nó ở đây được.
Xong nếu mà con quán theo mà cái con vừa nói sư về cái tiếng động của quán khí đó thì con thấy rằng nó thay đổi, nó vô thường, nó thay đổi đó.
Dạ, nhưng mà thay đổi đối tượng thôi.
Nó thay đổi lắm.
Thay đổi đối tượng thôi, trong thay đổi tầm. Anh thấy tầm.
Dạ, đúng rồi, không thấy tầm.
Dạ, thì nếu mà thay đổi đối tượng thì nó không có mạnh bằng tâm đâu.
Dạ. Xong mà khi mà con quán tâm không đó, thay vì con quán tiếng động không, con quán tâm không đó, thì con cũng thấy tâm. Tâm thay đổi rất là mau mà rất là kỹ, thì lúc đó con không nghe gì đó, mọi cái chuyện bên ngoài tiếng động gì hay là ngứa nghiếc đau biết tự nhiên nó mất hết.
Thì lúc đó anh biết cái gì?
Biết cái tâm nó thay đổi, ví dụ nó suy nghĩ ra suy nghĩ chẳng hạn như vậy, hay là có cái tiếng động gì con không biết, hay có cái gì tự nhiên cái tâm nó chạy theo, nó nghĩ cái bắt cái khác, cái mình thấy nó bắt cái khác, xong rồi nó xanh nó diệt, nó lại bắt cái khác nữa. Nó bắt. Thông ý con nói là khi mà con quán tâm không đó, thì con chỉ có theo cái tâm thôi. Hay là con quán cái nghe, con chỉ theo cái nghe thôi. Thì con thấy nó vô thường, sanh diệt rõ lắm.
Nhưng mà cái sanh diệt không phải là vô thường. Sanh diệt không phải là vô thường. Bởi vì vô thường nó phải tâm. Mà tâm thì anh không thấy. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ anh chưa gặp sư, anh chưa nhìn sư. Và anh chưa nói chuyện với sư, hoặc anh gặp sư anh cười. Anh thấy rằng hàng tí cái tâm nó đang sanh khởi và hoại diệt. Anh nhìn sư đó là anh nhìn sư Trí Dũng. Mà thật sự cái mai của anh nó nhìn sư, nó nhìn object mà thôi. Nó không nhìn sư Trí Dũng, nó nhìn cái object trước. Rồi trong này cái bộ tưởng nó translate, nó nói đây là sư Trí Dũng. Vì vậy anh nhìn theo cái tục đế của anh, chứ không phải anh nhìn cái tăng đế. Vì vậy rất là nhiều cái mai nó happening, anh không thể thấy được. Đó là lý do tại sao mình sẽ hiểu Đức Phật nói trong một cái búng tay hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt. Anh hiểu nó sanh khởi và hoại diệt thôi, chứ anh hiểu là nó có đó, anh thể thấy được. Vì vậy người ta thường hiểu rất là lầm lạc là hễ mà thấy được sanh diệt là thấy vô thường, thấy sanh diệt chỉ là khởi sự sẽ thấy vô thường, thấy hiểu vô thường thôi. Trong phải cái đó phải là vô thường.
Sư giải nghĩa thêm cho con nghe về cái
ví dụ này,
sanh diệt với vô thường nó là sao.
Ví dụ như sư nói này, khi anh thấy một cái sự suy nghĩ nó sanh khởi và nó hoại diệt, thấy chưa, thì anh mới thấy cái sự thay đổi của nó thôi. Cái thật tình khi một cái tâm mà nó sanh lên và nó để nó hoại diệt thì hàng tỷ cái tâm nó đã sanh lên rồi và hàng tỷ tâm nó hoại diệt, tâm mình gộp lại cái mình qua con bộ à.
Đúng rồi.
Đây. Cái vấn đề là anh đừng đi sâu trong đối tượng, anh ý yên đi, anh tự anh sẽ hiểu rằng trong này là có nhiều tâm nó vận hành như vậy. Nhưng mà sở dĩ mà mình thấy là tại mình khổ hết tất cả mọi cái của mình.
Xong bây giờ cái tâm con nó chưa sắc bén đủ tới cái độ con thấy những cái.
Dạ, thì anh đừng có nói đó là vô thường.
Dạ.
Hả? Anh chỉ thấy nó thay đổi thôi.
Thay đổi thôi,
được rồi. Không xấu, cái này không có gì trơn. Mà mình vội vã để mình nói rằng là vô thường thì mình chưa hiểu. Cái vấn đề khó khăn là khi mình nói vô thường rồi thì cái tâm mình nó satisfy. Chỉ cô làm thích cho tôi nói. Mà nó satisfy thì nó không có quan sát thêm nữa. Lấy ví dụ này, bây giờ anh chưa thấy này, bây giờ anh gặp sư, anh đưa tay lên, anh chắp tay sư, anh chào sư, một cái hành động rất là đơn giản, Nhưng mà hàng tỷ tâm nó đang sanh khởi và hỏi gì? Anh gặp sư là cái mai anh nó thấy một đối tượng mà thôi. Mà cái tưởng vừa nãy sư nói, nó interpret nó là sư Trí Dũng. Vì nó nói đây là sư Trí Dũng, do đó một trong này cái order nó nói, đưa cái tay lên, chắp tay rồi chào sư. Thế vậy không? Anh thấy biết bao nhiêu tâm trong này. Sanh khởi và hoại diệt chỉ là cái giai đoạn đầu tiên mà thôi. Giai đoạn kế nữa là mình hiểu rằng trong này hàng tỷ tâm. Khi mà anh đã thấy một tâm là đã rất là quá nhiều tâm nó xảy ra rồi. Anh tiếp tục tập thì anh đừng có đi vô nhiều lâu trong đối tượng. Anh vô nhiều trong đối tượng thì anh chỉ thấy đối tượng thôi mà anh không thấy tâm đâu. Để tâm mới quan trọng. 17 lần nhanh hơn không mà. Khi mà anh đã giỏi về tâm rồi là ô cái đối tượng nó muốn thay đổi bao nhiêu anh cũng biết hết trơn. Vì vậy đừng có chặn nó, để yên cho nó working. Tự nhiên anh sẽ hiểu. Đấy, nói hỏi đi, cái cô này tới sau.
Thưa sư, khi
sư thấy anh này trước chứ không phải là sư mà.
Khi sư nói không đi vào cái đối tượng thì con có cái vấn đề thế này. Khi mà con thấy đau, con nhìn vô cái đau, con biết nó đang đau, thì tự nhiên con nhìn cái con rơi vào cái đau đó, nó cái đau nó cuốn hút con vô, thì con thấy nó đau, nó sanh việt. Cái con nhìn ngoài thì giữa cái sanh việt đó nó có sanh việt nhỏ trong đó, nó hút con vô, thì cái con giật mình, con có phải là thiền chỉ hay không? Thành ra con hiện giờ con hoang mang, mình bị nó hút mình vô cái đó.
Bây giờ vậy này, anh quan sát cái đau. Anh đừng có để ý tới cái đau. Khi cái đau nó khởi sanh thì nhắc quý vị đừng có để ý tới cái đau. Nếu mà quý vị để cho nó hút vào cái đau đó thì cái tâm quý vị nó chỉ ở trong cái đau mà thôi. Ngược lại, anh quan sát dùng cái tâm phản ứng của sư cho sư. Thì anh sẽ hiểu rằng cái đau nó đấy nhiều nhất là tại mình phản ứng. But what happened in our life là vậy. Problem đến là tại vì tâm mình phản ứng. Thì anh thấy cái nào nó sâu sắc hơn. Anh thấy cái sanh diệt trong mỗi cái đau. Và anh thấy rằng chính cái đau này nó đến là tại vì do tâm sanh của mình rất là nhiều. Vì vậy nếu ở trong cuộc sống của mình mà mình vẫn tiếp tục như vậy hoài là mình không giải quyết được vấn đề. Anh đau đó, rồi anh tập hoài, anh quan sát cái tâm khó chịu hoài, anh sẽ thấy rằng có những lúc đau đó mà tâm không khó chịu. No problem. Như vậy cái này nó đến từ cái tâm chứ không phải nó đến từ cái thần. Ví dụ như bây giờ đó, mình đi ra ngoài, mình không mặc áo lạnh, mình rất là lạnh, có vậy không? Nhưng mà có những người đôi khi họ đi bồ bịch với nhau, họ đi vui vẻ đó, họ đâu có thấy lạnh. Họ sướng lắm mà. Có vậy không? Là tại vì sao? Là cái tâm của họ là vui vẻ.
Thưa sư, có cái vấn đề là khi mà mình không có cái mindfulness, mình không có chánh niệm, nó khi mình thấy đau mình nhìn cái nó hút mình vô, tới khi mà mình biết mình bị nó hút vô rồi.
Vì vậy chứ nói thì nhắc anh quá trẻ. Nhìn cái đau. Anh đừng nhìn, anh nhìn tâm khó chịu. Đau này, tâm khó chịu không? Tâm khó chịu không? Nếu khó chịu quá đổi. Vì vậy cái phương pháp mà sư chỉ mà quán thọ đó, quán cái đau đó là truy tức đừng cứ gồng. Thứ hai là nhắc nhở mình đây là một hiện tượng tự nhiên này. Và cái thứ ba nữa, quan sát tâm khó chịu, đừng có để ý tới cái đau. Anh để ý tới cái đau là nó hút vô à, chắc chắn rồi. Cái gì mà mình thích nó cũng hút vô. Mình thích ai vậy là mình cứ dòm ta hoài, có vậy không? Mà mình ghét ai mình cũng dòm ta hoài. Vì vậy người ta thường nói rằng khi mình ghét một cái người nào đó là mình cẩn thận, mình sẽ cưới người ta đấy. Nếu mà anh ghét ai, anh coi chừng đó, anh sẽ cưới cái bà đó đấy. Tại vì sao? Tại vì nó hút mà. Nguyên tắc có vậy, ghét nó cũng hút mà thương nó cũng hút. Vì vậy, xin nhắc, khi mà đau tới, đừng có quan sát cái đau. Quan sát tâm khó chịu. Để rồi mình hiểu, mối tương quan nhân quả này. Tại vì cái này cho nó tâm nó phản ứng. Ngày nào có cái này mà tâm không phản ứng, đau giải quyết. Vì vậy, các vị mà thầy của sư thường nói, cái người mà tâm sân nhiều á, kêu đau. Cái người mà khi mà đã nhiếp phục được tâm sân rồi, không nói đau mà nói đây chỉ là cảm giác. Mấy người mà ở trên miền lạnh, họ về đây lạnh gì? Cái đi mà lạnh cái gì? 40 độ nó báo làm tụi như minus à? Họ không phản ứng. Họ nói ôi mát mà đâu có sao đâu. Còn mình kêu lạnh thế nha. Trùng 4-5 cái áo, mình mở hít rồi mình còn run. Đối với họ không khánh vấn đề. Tâm họ không phản ứng, họ thoải mái, vui vẻ, rồi không đau, không còn nữa. Nó chỉ là thay đổi nhiệt độ mà thôi.
Vậy là lúc nào mình cũng phải phải mindfulness là nhìn cái tâm mình, nhìn ra mình, để đừng để nó dắt mình vô cái đau.
Dạ. Yeah. Nó đau là cái nó đau, bổn phận của nó là phải, nó phải dắt mình vô.
Dạ.
Yeah. Nó phải dắt mình vô vậy, đặng mình vô trong đó, để yeah. vô trong đó là mình mới rên rỉ, mình mới đau, mình giữ.
Yeah.
Còn bây giờ mình đừng theo nó. Nó cũng giống như anh ghét ai, anh không nhìn người ta, anh càng ghét, anh càng nhìn người ta, anh càng khó chịu. Anh chỉ nhìn cái tâm của anh thôi. Mình thương người ta cũng vậy. Cái bài đầu tiên mà sư học, mà sư gặp cái ông thầy mà dạy về tâm này, ông nói rằng: "Sư hỏi, tôi thấy mỗi năm mà Tết á, là có nhiều cái cô nhỏ học trò đó, cô đem cô học Phật thiền với thầy. Nếu mà một người á, thì tôi nói mà đến nhiều người, mà người nào cũng đẹp hết trơn, thì ông tính sao?" Ông nói lúc bây giờ tôi sẽ nhìn họ, nhưng mà tôi không lo, mà tôi bỏ họ và tôi quan sát cái tâm ái của tôi. Như vậy đối tượng không thành vấn đề, tâm mình phản ứng như thế nào trước đối tượng, à cái đó là cái chuyện.
Không, thưa sư, cái tâm phản ứng nó là một cái phản ứng tự nhiên, thưa sư. Tại vì mình hoàn tập bao nhiêu đời, thí dụ như mình thấy một cái cảm giác đó là mình associate liền với cái đó là ngứa.
Yeah.
Cảm giác đó là mình associate liền với đau. Thành ra mình không nghĩ gì hết, là mình biết ngay đó nó ngứa, nó đau rồi.
Yeah. Cái này.
Cái ngứa, cái đau là cái phản ứng rồi.
Dạ, yeah, phản ứng. Yeah. Cái phản ứng đó là tâm sanh.
Yeah.
Phải là tâm
sao mình đi mình chặn cái đó à?
Mình đừng có chặn. Vì vậy sẽ nói quý vị quan sát cái tâm quý vị khó chịu. Quý vị không chặn gì hết. Quan sát tâm khó chịu, mình quan sát hoài để mình hiểu rằng có cái đau này do đó tâm khó chịu. Ngày nào có cái đây này mà tâm khó chịu không còn đau nữa. Đó là cái kiểu mà sư muốn chỉ cho quý vị tập. Ví dụ như ông kia, sư đi miếng điện về, cô cháu của ông nói: "Bác con muốn gặp sư đấy." Rồi bác gặp một gì vậy? "Con không biết mà bác bây giờ đau nặng lắm, bác nằm nhà thương, bác sắp sửa chết rồi, bác muốn gặp sư." Thì khi mà sư tới là sư gặp đó, thì ông nói được nữa bao nhiêu nữa, thì ông thều thào đó, ông nói với sư mấy: "Tôi muốn gặp sư để tôi xin sư cầu nguyện cho tôi chết." Sư nói sư cầu nguyện được. Khi mà tuổi thọ của bác hết, tới giờ bác đi thôi. Giờ có ai có muốn là bác cũng không chết đâu. Bây giờ chỉ có một cách, bác nằm đây. Và bây giờ tại sao mà bác muốn chết? Là bởi vì tôi đau quá à. Đồng sư mới nói, bây giờ đó, khi mình già, mình bệnh, mình hoạn, nó phải đau. Lúc bây giờ mình mới thấy mình mới cô đơn này. Xung quanh đây vợ mình, chồng mình, con mình, tất cả mọi người đứng đây hết mặt, ai bê cái đau này cho mình đây. Lúc đó sư mới cảm thấy con người sao mà nó cô đơn như vậy. Đó, gia đình ông đứng đó mà không ai biết ông đau bao nhiêu. Bị đau gan mà quý vị biết khúc chót là nó hành hạ kinh hoàng lắm. Sư nói bây giờ chỉ còn một cái thôi, bác quan sát đi, đi chấp nhận cái này là cái cảm giác thôi. Thì cái tâm mình mới yên, mình khỏi chết được. Mình mới chết, mình mới đi lên được. Còn mình nằm yên đó và mình cứ nói đau hoài. Đấy là tâm tự nhiên nó phản ứng mà, tâm phiền não mà. Cũng giống như mình thấy là con nít à, dọn cơm ra nó đòi ăn cho được. Tại nó đói bụng mà nó la không xong mà, là phải cho nó ăn, còn mình người lớn mình đâu làm gì được. Bản chất tự nhiên tâm tham ai cũng có, nhưng mà mình vì mình lớn và mình có cái sự mà gọi là trưởng thành, cho đó mình không có la hét như vậy, mình chờ chứ. Cũng giống như quý vị cơm dọn, đồ ăn ta dọn rồi, quý vị thấy người ta lấy, quý vị cũng đói bụng vậy chứ, đâu có phải quý vị à tới quý vị lấy đâu. Cứ chờ thì tới phiên mình à. Tại sao như vậy? Đó là trí tuệ. Vì vậy, những cái mà mình nói mình take for granted là tự nhiên á, thật ra là cái này là phiền não nó hung tập. Bây giờ mình tu để mình reverse, mau hay chậm, được nhiều hay ít là tùy theo mỗi cái. Thế còn mình nghĩ rằng đây là cái chuyện tự nhiên, mình không sửa đổi được, thì cái tâm mình nó cứ bị như vậy hoài. Sư cũng biết thầy nói vậy, anh hiểu không?
Dạ,
thì tự nhiên là vậy đó. Tự nhiên con chó con mèo nó tự nhiên nó làm mà, thấy không? Nó bất kể chỗ nào. Thế mà con chó đực cầm chó cá tới bùa rồi, thế đấy chùa thiền á, nó làm ông rùm rùm mà làm trước mặt mấy sư luôn. Thì thôi cũng tự nhiên, thôi kể nó mà. Nó phải tự nhiên không? Nó thích chỗ nào thì nó làm chỗ đó. Còn mình có người mình đâu làm vậy. Linh hỏi gì?
Dạ thưa sư, con đang bị problem là...
Cô thì problem hoài gì.
Hồi trước á thì khi mà cái không đau á, con ngồi được một tiếng. Thì con trong khi ngồi á thì con cảm thấy như con giữ chánh niệm được. Ví dụ như con nghe tiếng động hay là con, tức là những cái sư dạy con làm được. Rồi lâu lâu con chỉ có một vài hình ảnh như hồi xưa, những cái gì đó hồi xưa nó hiện lại, nhưng mà từ ngày con biết là con không có dính cho đó nữa. Nhưng mà gần đây sao con cứ con bị cái là con ngồi thì con không ngồi lâu được như hồi trước nữa. Con ngồi
tại vì sao
đó, con bị cái hông nó đau.
Như vậy cô không quan sát được tâm khó chịu sao?
Dạ được, nhưng mà nó quá cái mức tự gì nó đau đến cái mức mà nó không có chịu đựng được nữa. Nhưng mà ý con nói là trong cái thời gian nó con chịu đựng được đó thì con không có nghĩ đến cái đau đó. Thì con bị cái problem là như vậy, là cứ cái hình ảnh nó cứ liên tục nó hiện ra chứ mà
hình ảnh ai?
Hình ảnh tùm lum hết, nó không có liên quan gì hết đó. Con cứ giữ chánh niệm mà nó cứ cái khác nó hiện ra. Cái này nó mất cái
bây giờ cô Linh coi thử là khi hình ảnh xuất hiện, cô Linh có bực nó không?
Dạ không, con cứ nhìn nó thôi. Ví dụ như là như cái hộp bắp nhỏ téo, hộp vàng vàng nó xưa nó hiện ra, xong mấy cây thánh giá nó hiện ra, xong cái mộ nó hiện ra, thì xong rồi cái tự nhiên cái ống cống nó hiện ra, nó hiện rồi. Ra nó đủ thứ xưa.
May mà sư Trí Dũng chưa hiện ra nữa, mà sư hiện ra là cô cần ghét nữa. Nó sẽ tới mà. Bởi vì những cái này là cô thấy mỗi ngày này.
Nó hiện ra hoài.
Nó cái chuyện của nó thôi, cái chuyện của nó, tâm của mình yên thì cái gì nó cũng hiện ra.
Mà hồi trước con không bị, bây giờ nó bị liên tục, nó hiện ra nhiều quá sư ơi, con không hiểu.
Nhiều quá là tại vì tâm của phản ứng trong này rồi. Cái gì cũng vậy hết trơn á. Nó có nhân quả trong đó, hãy mình càng ghét nó còn tới. Ghét của nào thì trao của đó, người ta nói mà.
Con đâu thấy con ghét đâu, hộp bắp con nói ghét đâu.
Con ghét nhưng mà tại sao thấy thật, thấy hộp bắp gì vậy, vô duyên vậy.
Cái nó cứ hiện ra ngoài à sư, sao kỳ.
Trong mặt cô là cô biết sư không, cô muốn thấy hộp bắp, chắc là cũng muốn thấy hộp đậu chắc ạ. Thấy không, nó có cái sự lựa chọn trong là nó phá mình nè, nổ bóp lên mày hiện, tao biết mày hiện, trở lại hơi thở, trở lại phòng xẹp, trở lại tiếng động xúc chạm
thì con biết đó, là xong nó cứ hiện nữa, nó cứ hiện hoài à sư ơi, nó hiện là đủ thứ, nó không có liên hệ với nhau hết đó. Mà nó cứ hiện hoài vậy.
Con muốn liên hệ là như thế nào? Phục bắp thì từ cái bắp mà ra hay sao?
Không, ý con nói giả tỉ mà cái tâm con nó nghĩ đến thì nó lôi chuyện này chuyện kia, con không nghĩ đến, thành ra nó hiện như không vậy đó hết. Nó không có liên quan gì với nhau hết
vậy. Chắc là cô ăn bắp nhiều, là cô nhìn ống cống nhiều đó, sư cũng biết tại sao cái tâm cô sư hiểu như gián tiếp được mình, mà cái gì nó tới mình chỉ ghi nhận mình biết mà thôi. Mình
có phải lên cái nhiều cái mắc cười đó, sao con không hiểu.
Thôi thấy mắc cười nữa, tại mắc cười, mắc ghét rồi mấy cái này nó. Nói thì không có, thấy không? Mình không hiểu tâm của mình. Điều này cho thấy là mình không hiểu tâm của mình, do đó mình cứ nói tại sao mà nó hiện ba cái ống cống này chi? Thấy không? Phải chi nó hiện Đức Phật rồi mình còn thích rồi vậy đó. Không phải đâu. Hiện cái gì nó cũng không sao hết trơn á. Cái tưởng nó làm việc mà. Đấy là cái luật tự nhiên của tâm. Khi mình ngồi yên, tất cả những hình ảnh trong quá khứ mình huân tập mình không biết. Cô Linh không biết đó nghe. Những cái chuyện mà mình làm trong quá khứ mình tưởng mình không nhớ, đến khi mình ngồi thiền tâm mình nhớ hết trơn. Cái chuyện này tôi đâu có biết, tôi đâu có thấy, tôi sẽ, mà tại sao tôi nhớ? Hồi xưa đó, sư mẹ sư lập một cái chùa ở ngoài Huế, có một vị hòa thượng từ trong Đà Nẵng ngài đi ra đó. Đến khi mà ngài đi về, tất cả mọi người đều không muốn ngài đi về, muốn thỉnh ngài ở lại, mà ngài nói không, sư bận công chuyện quá, sư phải đi về. Cái sư muốn chạy ra trước để chặn tay ngài đó. Con nít mình chơi mà. Dạ thôi ngài đừng đi về. Đấy. Sư làm một cách vô thức như vậy, bây giờ sư ngồi thiền sư thấy hình ảnh của sư. Sư đâu có muốn, đâu có để ý đâu. Vì vậy quý vị phải nhớ một lần, khi mà tâm mình nó yên rồi, nó sẽ nhớ rất là dữ. Và đây là cái lúc là mình phải quyết định này. Một, nó nhớ dữ quá, thôi mình hành thiền, bỏ đi. Cô đứng dậy, cô đi chơi là cô không thấy gì hết trơn, khỏe ra, đừng hành thiền. Mà còn mình nếu mà hành thiền thì cái gì nó tới mình phải chấp nhận.
Dạ bây giờ không phải, không những con ngồi xuống con thấy, mà giờ hôm bữa con tắm con cũng thấy, nó hiện ra nữa.
Cô đi cầu nó thấy con tắm.
Tại
vì cô không thích nó. Không, thì cô không thích nó rồi, đơn giản vậy thôi. Bây giờ nó hiện ra, mình biết nó hiện ra. Vì mình đã kinh nghiệm trong quá khứ mà. Học bắt mà chẳng lẽ cô không thấy trong quá khứ sao? Cô thấy mà cô tưởng là cô không để ý, mà cô để ý trong đó. Nói tâm nó đang làm việc, không muốn. Bực bội với nó, bực bội càng bực bội với nó càng quậy mình. Kể nó hiện cái gì. Giờ bắp mà ống cống bị thêm gì nữa.
Đủ nhiều quá thưa, con không nhớ. Đến nỗi bánh phục linh con ăn hồi 6 tuổi giờ nó cũng hiện ra. Bây giờ con không hiểu làm sao
cô, hiện, bây giờ nó hiện, con viết lấy cái tờ giấy, con viết cái list xuống. Đó, phục linh này.
Hiện nhanh quá sư ơi, có những cái đó là con nhớ, có những cái con không nhớ nữa. Có cái ví mà nhỏ nhỏ con ấy nó hiện ra nữa. Giờ con nó hiện tùm lum hết á.
Bởi vì trong tâm của mình nó ghi nhận rất nhiều tiếng động này, âm thanh này, hình ảnh này. Cái chuyện nó chuyện bình thường, không sao hết trơn. Đừng có bực bội với nó.
Dạ, hồi thiền thì con ghi nhận đi. Đến nỗi mà con đi nó cũng thấy nữa. Con đi bình thường vậy, con dọn ngoài đường vậy.
Bây giờ con nằm trước khi ngủ có nhớ không? Có thấy không?
Dạ không, ngủ lấy đầu nha, nhớ sư.
Không, trước khi ngủ, trước khi ngủ.
Trước khi ngủ thì không con thấy. con chánh niệm cái ấy thôi, con không thấy.
Thế có sao đâu. Dạ, tại sao cô không cầm lên là theo khi ngủ tôi không thấy?
Con
bây giờ cô hỏi.
Con mà thấy thì con khỏi ngủ rồi.
Bởi vậy cô không ưa. Nó không thích, tâm cô nó không thích. Vì nó không thích, do đó nó bắt đầu nó phản ứng. Mà càng phản ứng bao nhiêu nó càng nhớ. Cô càng tô đậm mà. À, bây giờ nó thấy, nó biết nó tới, nó thấy. Đó. Ví dụ như sư ngồi thiền, sư kể hoài cái bài hát này. Người ta hát là đường trường xa muôn bó cơ bay dập dồn. Sư cứ nhớ đường trường xa con chó nó tha con mèo. Rồi ngồi đây nó hát. Cô thấy còn sư trong này nó hát. Thì sư nó hát là chuyện của nó. Sư chỉ biết nó hát mà thôi. À, gì đây? Đạo cao thì lâm hố phục. Sư nói là đạo ao lăng đất cục. Là tại vì bà đổi ra mà. Sư nhớ cái câu, tầm bậy không à? Nó ngồi, nó cứ mãi miết, nó nói hoài. Có thấy không? Chính vì cái tâm mình phản ứng vào những cái nhớ, thì cái hình ảnh và những cái câu nói này rồi mình cứ phản ứng hoài. Vì vậy nó như thế nào mình chấp nhận nó như vậy. Nó là tâm mà. Có vậy không? Nếu mà mình vậy là mình đừng có ăn bắp. Nếu vậy là mình đừng nhìn ai hết, mình nhắm mắt mình đi suốt ngày thì nó không nhớ thôi. Sao mình làm được? Vậy hãy sinh hoạt cho bình thường và nó nhớ, mình biết nó đang nhớ. Vậy thôi, đừng có cho nó là problem. Nó problem, nó start lúc nào? Lúc nào bạn cho nó là problem? Cô cứ nhớ cái câu đó giùm sư. Problem nó chỉ bắt đầu đến lúc nào mình cho nó là problem. Bây giờ nó ngồi nó nhớ, cô nhớ thì sư cũng nhớ vậy. Mà sư đâu có cho nó problem thì nó đâu có problem. Có vậy không? Còn cô Linh nói là problem, nó sẽ problem. Đấy.
Thưa sư,
ừ.
Mới đi ngày đầu tiên hỏi.
Sao? Hỏi hả? Con hỏi gì con? Hỏi gì không?
Dạ, em muốn hỏi được sao? Mọi tính tức dễ bực cái nào?
Tức hả? Con tức oai. Bực giận hả? Angry đó hả?
Dạ.
Angry. Thường thường là mình angry bởi vì mình thính xong rồi. Con gặp sư con nó có giận, phải không? À, thì tại vì sao? Lại vì con nghĩ sư không có làm gì, con giận cái cơn. Con giận là bởi vì cái idea của con về cái người đó này nè nè, chiếu môn nó bực làm mình nè. Do đó con giận.
Con phải con giận dễ lắm.
Dễ giận lắm hả? Dễ nóng tánh, không?
Dạ.
Năm này con mấy tuổi?
Dạ 17.
17 tuổi thì nóng nảy là đúng rồi. Tuổi này tuổi nóng nảy mà. Tuổi này là chưa lớn mà cũng không còn nhỏ nữa. Vì vậy lúc nào cũng muốn là mình hiểu, mình biết cái tất cả mọi chuyện. Do đó mình không có patience. Con nhắc con á, khi mà con giận là con làm khổ con. Con không feel happy đâu. Con giận mà sao con happy được. Mà con sẽ thấy là khi mà con giận hoài, con wash cái mind của con đi, con sẽ thấy nó giận toàn cái chuyện vô lý không à. Ví dụ như có một lần sư thấy có một cái anh đó, anh tên nó giận. Nói là cái ông kia đó, tôi bực bội tôi dòm, ông là ông ngồi thiền trước mặt tôi mà ông để cái râu mà ông không có chịu cạo. Tôi dòm tôi thấy tôi ngứa quá rồi nè. Trời ơi, ông không chịu cạo râu cái chuyện của ông thôi. Mà cũng giận. Cái gì thấy nó vô lý không? Hả? À, còn cái anh kia cười cái gì cứ cười nhăn răng hoài, chụp hình cái nào cũng cười nhăn răng chuyện ông nhăn răng là chuyện không? Tôi không thích ông sư đó, chụp hình cứ cười nhăn răng hoài. Cái tật của ông như vậy mà, thấy không? Mà anh chị em thấy mình lôi những cái chuyện mà khi mà tào lao vô tâm của mình để mình đau khổ vậy đó. Con mà nhớ một điều là hễ mà con mà giận ai là con khổ trước, cái người đó không khổ đâu. So let it be, kể nó làm gì chuyện của nó thôi. Ừ. Với là cái tâm của con bây giờ nó còn nhỏ, còn trẻ, nó đang còn, nó chưa có cam được. Take time, hết.
Dạ,
cảm ơn.
Dạ, thưa sư, muốn hỏi hôm qua sư nói cái người mục nghe.
Dạ.
Có phải như là mà nghe mình mà mình không có bị lôi cuốn như vậy, như tiếng Anh nó là you just hear but not listen.
Tùy theo chứ.
Tùy theo.
Ví dụ như bây giờ đó, ví dụ anh đi làm việc, người ta lại người ta chỉ cho anh công việc, anh phải nghe chứ.
Dạ.
Anh nghe phải pay attention. Thấy không? Chứ anh ngồi đó là hearing, rồi nó hỏi anh làm được đuổi mình sao? Vì vậy cái người mà có trí tuệ lúc nào là nghe, là để yên, đừng có để tâm. Rồi á, sau này mình giỏi rồi đó, mình nghe, tâm mình để ý, tâm mình ghi nhớ, họ cũng biết nữa, không phải chơi. Đó là chỉ một cái activity của cái mind mà thôi. Lúc bây giờ là anh không phải là chánh niệm nữa, mà anh concentrate vô những cái gì mà người ta nói. Và anh thấy chúng ta cần cái concentration để mình làm việc. luôn luôn là như vậy. Lúc nào concentrate, mình biết mình đang concentrate, mình đừng có chú quá để làm tâm mình căng thẳng, hoặc giả là mình sợ hãi quá. Ví dụ như bây giờ người ta nói một câu chuyện, anh thư giãn thoải mái đi, anh chị em ngồi nghe suy nói chuyện, anh chị em rất là thư giãn, anh chị em hiểu rất là nhiều. Nói cái gì để nghe thứ đó thôi, đôi khi mình không hiểu gì hết, có vậy không? Vì vậy cái nguyên tắc để mà nghe cho thật rõ người khác là cái tâm mình phải thư giãn đó. Do đó khi mình tập, mình nghe mình cách bình thường mà tâm mình không chấn động, để mình áp dụng trong những cái trường hợp này nè. Mình nghe, mình làm việc gì mình làm thoải mái lắm, mình không có gì. Sư mấy năm mà sư đi thiền sư của sư ở bên Miến Điện á, thông dịch á, sư để ý hễ mà sư lắng nghe ông nói cái gì để sư dịch lại là sư làm được. Để cho ông nói, ông muốn nói gì chuyện ông nói, mình coi thử là cái ý idea của ông là như thế nào, mình chỉ cần translate cái idea đó là đúng rồi. Như vậy thì có những lúc anh cần concentrate và có những lúc anh chỉ cần let it be. Anh pick up được cái gì là pick up. Mà sư thấy cái này rất là efficient. Ví dụ như mỗi đêm sư tụng kinh ở chùa của sư đó, nếu như mà sư concentrate vào trong cái lời kinh đó, là sư dễ lộn lắm, bây giờ sư quên. Còn sư chỉ ngồi yên mà sư nghe tiếng của sư thôi, Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải tường xét ra, sư biết cái tiếng của sư như vậy thì cái ý nó tới sư cũng hiểu nữa. Vì cái mai lúc bây giờ nó rất relax đó. Thì anh phải nhớ một điều, anh mà nhận được cái gì từ người khác là cái tâm của anh nó phải yên ổn. Khi mà anh căng thẳng, anh không nhận được cái gì hết. Đó là lý do tại sao mà nhắc quý vị khi tu tập, đừng để cái tâm mình căng thẳng. Đi chậm quá, ngồi chậm quá, làm chậm quá, concentrate nhiều, cái tâm nó sẽ căng thẳng. Mà khi mà cái tâm căng thẳng, mình không tránh nghiệm được giỏi đâu. Mình không có nhìn ra được cái vấn đề một cái tâm mình nó yên, có. Nó calm, nó concentrate, nó peaceful. Mà mình không hiểu. Cho còn anh để cái tâm cho thoải mái, nhẹ nhàng, dĩ nhiên là đừng có nghĩ tầm bậy bạ, thì anh sẽ hiểu được rất là nhiều chuyện. Ha?
Như vậy thì có thể nhớ nhiều hơn.
Dạ, chắc chắn rồi. Vì cái mai mình nó tiếp thu dữ lắm chứ phải không? Như hồi nãy tôi nói đó, đôi khi anh không cần nhớ, nó cũng nhớ nữa. Vì vậy, rất là nhiều vị lại tập thiền mà nói rằng là tôi ngồi thiền, do đó tôi nhớ những cái chuyện quá khứ. Chắc chắn trong lòng nó là rất là đúng. Bởi để đó là nature của cái mai, khi mình tâm nó yên, mình nhớ nhiều chuyện quá khứ. Và rồi nếu mà mình không muốn nhớ, mình đừng hành thiền. Nhưng mà nếu mình không hành thiền thì nó sẽ nhớ lúc nào nữa, sắp rồi chết nó nhớ. Bây giờ hãy tập đi, để nó nhớ rồi mình deal với nó. Còn khi mình đợi cho tới lúc mà mình chết, mình nằm yên, nó sẽ nhớ, nó đi kiếm chuyện, nó phiền não nó nhớ. Tới quý vị muốn nhớ lúc nào, muốn nhớ bây giờ là muốn nhớ tới lúc mình sắp khi chết.
Vậy ý sư nói là khi bây giờ mình nhớ ra là mình sư nói là để mình tập how to deal với nó là đến khi chết là mình an ổn hả sư?
Không phải an ổn, nhưng mình biết deal rồi này. Bây giờ đó cô Linh vừa trình bày cho sư là cô ngồi thiền là cô thấy những cái hình ảnh mà cô thật ra cái tâm đó không thích thấy những hình ảnh này. Mà cô không thấy. Bây giờ thì chỉ cô đi. Ở trong này nó có cái phản ứng của tâm động đó. Do đó mình mới cảm thấy là problem. Cái problem là tại vì tâm mình nó phản ứng. Nếu mà nó không phản ứng nó đâu có kêu problem, phải không? Thì mình hãy chấp nhận nó đi rồi mình quan sát đi, rồi từ từ cái tâm mình nó không còn phản ứng nữa. Cô đem cái này có áp dụng khi cô sắp sẽ chết này. Vì vậy vấn đề là không phải là mình đợi tới lúc mà chết rồi mình mới take care nó. Mình take care nó bây giờ nè. Nhiều người họ đi học tập thiền, họ có hỏi thiền sư là khi mà tôi chết tôi phải làm sao đó, đó nãy cô Sương cũng hỏi vậy đó. Thật ra là mình cứ take care cái mai mình bây giờ nè. Bây giờ mình khỏe mạnh nè, bây giờ mình còn tỉnh táo nè, bây giờ mình còn đang còn sung sức nè. Mình mới giải quyết được những vấn đề nội tâm của mình. Còn lúc mình chết đừng có làm gì được nổi nữa. Lúc đó rất là yếu, thân thể đau ốm bệnh hoạn này, đầu óc của mình lúc đó nó cần siêu đủ thứ chuyện đó. Cái bác kia là đi tập thiền với ngài cả mấy khóa đó. Ngài một lần mà ngài ở bên Cali này, hồi nãy sư kể mà cái chuyện cái ông mình muốn chết, muốn sư tụng kinh thì chết đó, là ông đi tập thiền đó. Nhưng mà quả ra là bắt tập để tâm nó yên ổn thôi, tâm định rất là tốt rồi vậy đó. Mà không có hiểu gì đâu, không hiểu gì thì khi mà nó tới mình muốn xua nó. Và cái nguyên tắc khi mình xua ra thì nó tạo sức mạnh cho nó vô. Cô cứ tưởng tượng là cái lò xo này, sai nói đó, quý vị đè xuống đi, đè thì nó xuống à, mà lơ mơ một cái mà nó xuống dưới đó rồi mà mình hở tay một cái nó bung lên là mình chết à. Vì vậy bây giờ mình let go ngay thì bây giờ để phút chết mình sẽ biết mình lươn hót to let go. Đó là gọi là ta mới gọi là cái một cái sự thực tập này để chuẩn bị cho lúc mình chết à. Còn quý vị chết thôi đừng tập, quý vị sống mãi thôi khỏe. Dạ, mời anh Khôi.
Dạ, thưa sư. Như sư dạy thì nếu mà con có một cái tâm tham con khởi lên thì theo sư dạy là mình chỉ cần quán để mình biết cái đó là mình đang tham thôi, không phải là mình chặn nó, tại vì chặn nó có thể là sau đó lấy nó sẽ bùng lên.
Bây giờ mình nói một cách rất là cụ thể nè. Tâm tham, biết tâm tham không thôi, biết cái gì trong cái tâm tham này. Thứ nhất mình biết mình suy nghĩ về cái gì. Ví dụ như bây giờ một người nam gặp một người nữ, tâm tham khởi sanh, tâm tham này tham là tham ái này. Phải vậy không? Thì nó suy nghĩ rất đẹp về người nữ, rằng cô này đẹp như thế nào đó. Phải vậy không? Khi mà cái đó là anh nhận ra được á, là nó là một dạng tham ái đấy này, thì how you feel and how your sensation in your body đó, concretely là mình nhận ra hai cái này này. Chứ còn cái ý mà về cái người nữ là người nam nó đã đi qua rồi, anh thấy không được đâu. Let it be right now á, cái mind của mình nó như thế nào, nó feel như thế nào, cái body mình nó feel như thế nào. Khi mà anh nhận ra được mấy cái đó rồi đó, anh sẽ thấy nó những cái tư tưởng vì cái người nữ nó quay trở lại cho anh. Lúc bây giờ anh mới hiểu ra rằng tại vì mình suy nghĩ như vậy, do đó cái ái nó mới khởi sanh.
Dạ, thưa sư, nhưng mà nếu mà năng lực mình không có đủ mạnh, có khi nó nhận mình chìm luôn, mình đi theo đó là cái thấp.
Mình có đi theo đâu. Như hồi nãy có một vị nào nói đó, nếu mình chạy theo đó là nó đem, mà không chạy theo nó, mình nhận ra rằng cái emotion của mình. Ví dụ như suy nghĩ về một người nào nữ mà sư gặp trong quá khứ, là sư mới gặp và sư rất là thích chẳng hạn, sư thấy cái tâm sư rất là chấn động. Sư quan sát cái trạng thái rất là háo hức, rất là chấn động. Vì mình nhớ, mình thương người ta mà. Cái tâm ái nó mạnh kinh hoàng lắm. Cái màng tai của sư rất đau. Thấy không? Lúc đó là sư busy watching cái khó chịu của sư, tâm của sự chấn động của sư và cái màng tai của sư nó đang bao và hai bàn tay của sư nó rung. Thấy không? Thì làm sao mà nó kém đi. Lúc đó là anh trở về thực tế rồi, còn cái kia đi theo cái tưởng. Đó đó ái nó kéo mình đi. Ô đẹp quá, như thế nọ, người đó mình nếu mình tìm được gần gũi mình nói chuyện với họ chắc là mình happy kia lắm, vân vân, phải không? Đó, anh chạy theo đó. Còn anh có người đó, anh đi theo cái tâm của anh thấy cái cảm xúc của anh lúc đó rất là nhiều này. Anh ham rất là dữ này. Cái eagerness cũng rất là mạnh này. Rồi cái body của anh nó cũng không có yên nữa. Đó, cụ thể là những cái đó. Chứ còn mình nói ô tâm tham lên, tâm tham biết tâm tham thôi, mình biết cái đó không có chính xác rồi. Thôi chắc đủ rồi, nói chi nó hoài vậy. Để tối này nữa nha. Một ngày mà trước tới ba thời cũng đuối người.
Bây giờ con còn cái câu nữa về.
Dạ vâng.
Cái này là semantic, là về chữ nghĩa thôi sư. Thì nói về thọ thì Phật nói về thọ lạc, thọ khổ, cái thọ vô ký, nghĩa là không lạc, không khổ. Và cái thọ nó sinh ra là bởi có xúc, xúc là có sự đụng chạm giữa cảnh và căn và chân. Có những cái xúc, ví dụ như tay mình đụng chạm với nhau như vậy, thì là cũng là xúc phải không sư? Nó mình cảm thấy có cái cảm giác thôi, mà nó không có cái sự thích hay không thích. Thì cái xúc đó nó khác với cái thọ vô ký là chỗ nào sư?
Cái thọ vô ký là cái thọ đó có đó mà tâm không chấn động. Đó gọi là vô ký đó. Người ta thường hiểu là một cái chữ vô ký này. Ví dụ hai tay đụng nhau đâu có gì đâu, cái này là vô ký. Cái này là gọi là neutral thôi. Cái chữ vô ký có đó mà tâm không chấn động. Lúc đó là gọi là vô ký đó. Thế là ví dụ chẳng hạn mình thương mà mình ghét người nào. Cái này là hai thái cực anh ha. Rồi bây giờ vô ký balance nằm chính giữa. Biết đó, biết người đó như vậy mà tâm không thương, không ghét. Cái trạng thái này là cái tu tập rất là nhiều đó, trong cái chơi đó. Gọi là gần như là tâm xả, anh nghe chỉ tâm xả thôi.
Dạ.
Nó
mình vô ký là tâm xả.
Dạ, nó phải có trí tuệ nào nó back up mới có được tâm xả.
Chứ còn cái tay đụng nhau mình không thích, không thích cái đó không phải là
bình thường, không phải, không phải vô ký. Mình cũng có thể nói vô ký được, nhưng mà cái ý nghĩa của chữ vô ký là vậy đó.
Dạ.
Upekkha là cái tâm xả, tâm rất là nhẹ nhàng. Tâm không thương, không ghét. Cái người đó đáng lẽ là họ làm mình những cái chuyện đau khổ như vậy, đáng lẽ là mình bực bội sân hận cái lắm, bởi vì họ mình giúp họ mà, nhưng mà tâm của mình nó nhẹ nhàng lắm, bởi vì trí tuệ nó dặn mình rằng đó, khi mà mình ghét mình thương mà mình ghét người ta, mình khổ trước cho người ta không khổ đâu. Ồ, cái trạng thái tâm mà ghét thương là chưa biết mà kinh hoàng lắm, nó làm mình khổ quá trời quá đất, bởi vì mình thương người ta mà, bởi vì mình ghét người ta mà. Rồi mình được cái gì đây? Đó, cái ông đó, ông ngồi, tôi ngồi thấy cái anh đó, để cái râu rồi, nhưng mà anh không có chịu cạo. Thế tôi bực quá trời, có đất bực chi vậy? Hoặc giả mặt ta tròn, mặt ta méo, mình không ưa. Hoặc cái tướng mình đi, sư có một sư đại hàng ở bên Miếng Điện đó. sư ngồi thiền và ông đó ông đi là sư ghét à, bị cái tướng đi xin lỗi như có bồ vậy đó, ông sư gì đi cùng làm vậy mà cái ta có vậy. Thì đây là những cái mà gọi là mình đem vào trung tâm làm cho mình đau khổ, biết những cái chuyện đâu không. Vì vậy mình tập thiền để mình thấy cái sự trái, cái sự vô lý của tâm, cái sự mà kêu bằng là không theo biết cái bình thường gọi là không có logic chút nào trên đó, mà mình entertain mấy cái đó để mình đau khổ. Thấy hụt bắp là hụt bắp thôi, thấy không? Tại sao mà thấy hụt bắp? Tại sao mà thấy ông công chị vậy, thấy không?
Mắc cười quá.
Nó chưa bắt khóc là may rồi, thấy không? Nó cười là được rồi.
Thưa sư, khi mà tâm mình thọ cái vô ký á, thì mình phải...
Sư quên nói về một đề vô ký nữa. Một cái khác nữa mà người ta lộn là vô ký, đó là cái stupidity.
Yeah.
Mình không biết gì hết trơn. Yeah. Người ta nói mình không phản ứng, mình tưởng cái đó là vô ký, mà cái đó là tâm si rất là nhiều.
Yeah.
Một cái dạng đó nữa, người ta cần thiêu á.
Yeah.
Thành ra, anh cứ nhớ là thọ vô ký. Nếu mà anh nói rằng thọ vô ký, anh đụng như anh chưa nói đụng tay, không có vô ký gì cũng được. Hoặc giả là một cái emotion tới, mình balance. Mình không thương, không ghét. Đó, cái vô ký nó mạnh lắm. Mình cần tập cái đó.
Ý con muốn nói, khi thí dụ như mình gặp trường hợp mình thọ vô ký, thì mình phải nhắc cái tâm mình đang làm gì. Nếu mình không nhắc thì cái mình đi theo nó là mình thích thú thành trở thành tâm tham rồi, hay không sao?
Dạ thì nhanh lắm chứ.
Dạ.
Dạ tâm mình nó nhanh.
Thành ra mình phải lúc nào mình phải tỉnh thức, mình nói tâm mình đang làm gì, chứ mình không tỉnh thức mình bắt đầu thấy không vô ký,
cũng
bắt
được.
Đầu mình thích thú thì mình đâm ra trở ra tâm tham rồi.
Dạ đúng rồi đó. Đó là anh canh chừng thôi. Không? Mà thường thường cái tâm vô ký này tâm nó nhẹ lắm. Tâm nó balance cái lắm, tâm nó không có dễ mà mình bật qua bật lại đâu. Nhưng mà làm sao mình biết cái tâm mình được, phải không? Nó thích đó, nó ghét đó, nó thương đó, nó ghét đó. Nó đổi rất là nhanh. Đó để mình học, để mình thấy cái sự thay đổi của nó. Mà khi mình thấy thay đổi mình chấp nhận kể chuyện của nó thôi. Mình đừng có chạy theo nó. Khi cái tâm của mình nó đang ở trạng thái vô ký, nó balance, nó quân bình như thế này, bật qua một cái mình thương mình ghét, mình biết nó thương ghét. Rồi mình quan sát nó, mình trở lại vô ký. Chẳng hạn. Vì vậy trạng thái tâm như thế nào không thành vấn đề, bạn có quan sát hay không? Được là tốt rồi. Thôi, được ha. À dạ, mẹ cô Diệp quá hả?
Con có thắc mắc hồi nãy sư bảo là nếu mình thấy sâu vô đối tượng thì mình rơi vào thiền định. Mà con thấy là nếu mà mình, dù là mình quán sâu vô đối tượng thì mình vẫn thấy rõ, có thay đổi, thì mình đâu có vô thiền định.
Mà khi mà cô thấy cái thay đổi này là thay đổi về thân, về đối tượng không ạ?
Vâng, con cũng thắc mắc sư
thay đổi vào đối tượng mà không thấy tâm, là định. Thiền định là sao? Một đối tượng, có một đối tượng thôi nè, ha. Chú hết tâm vào đối tượng và không thấy cái tâm quan sát.
Con có thấy tâm quan sát. Nếu mà mình thấy được cái tâm mình đang quan sát cái đó thì là sao?
Thì là không vô sâu đâu.
Không sâu.
Dạ, không vô sâu đâu.
Vâng, không là không vô sâu vào định ạ.
Không vô sâu vào trong cái đối tượng được. Còn sau này khi mà cô tập rồi đó, tâm mà cô mà bén rồi đó, nó do một cái là nó thấy sâu trong đối tượng liền tức thì. Bởi vì sao? Đối tượng nó reflect vào trong tâm mà. Cô chỉ cần coi tâm thôi thì cô sẽ thấy đối tượng. Đừng đi kiếm đối tượng chi cho nó cực.
Nhưng mà và
đây này, người ta nói này, cô thấy một cái hành tinh mà rất là xa hơn. Một hành tinh rất là xa mình không thể nhìn bằng mắt được. Mà mình phải dùng cái viễn vọng kính mình mới thấy được. Vấn đề là bạn làm sao mà tập cái viễn vọng kính này cho mạnh này thì bạn sẽ thấy xa. Thế bạn đừng có ráng mà thấy cho xa. Bạn thấy không được đâu. Một cái ngôi sao nó xa quá, mình bắt thường mình không để ý. Mình cần một cái vĩnh vực vòng kính, phải không? Đấy. Thì cái vấn đề viễn vọng kính là cái tâm, làm sao cái tâm này cho mạnh này. Viễn vọng kính nếu như cái hypo là cái gì đó, thấy không? Đó, để một cái vị trí nào rất là tốt thì tự nhiên nó pick up hết tất cả những cái gì xung quanh mình.
Thế còn tứ niệm xứ bảo quán thân là để trông thấy cái thân nó thường là sanh diệt.
Dạ, nhưng mà quán thân không phải để vô thường sanh diệt đâu. Quán thân niệm xứ là trong đó là tâm định nhiều lắm đó. Vì vậy tứ niệm xứ phải bốn.
Vâng, thì mình cũng thay đổi. Khi nào cái lần nổi bật lên thì mình quán nó.
Dạ, nhưng mà đừng ở trong đối tượng nhiều.
Dạ vâng.
Ở trong cái tâm biết nhiều. Dạ. Bởi vì cái speed của tâm nó tới 17 lần hơn á. Có nắm được cái anh này thì có nắm được cái kia. đừng có waste time mà đi đi kiếm cái người kia, người này này. Cũng giống như hồi nãy mình nói, cũng để cảm thọ. Khi mà cô cảm thọ mà cô vô ở trong cái đau á, cô sẽ là thấy cái đau nó rất là thay đổi trong đó, mà rồi so what, cô không hiểu gì đâu. Bây giờ thấy cái đau, thấy cái tâm mình nó làm như thế nào, thì mình sẽ hiểu rằng tại vì cái tâm mình nó phản ứng cho đó, cái đau này mới hiện hữu này. Thì cái nào nó sâu hơn thì quý vị lựa đi.
Khi mà quán thân cái đau thì mình nhìn cái
tâm mình
thấy cái tâm mình có khó chịu hay là không
có chịu cái đau đó. Để rồi mình hiểu rằng tại vì cái khó chịu này do đó cái đau nó cứ có hoài. Cũng giống là khi hột bắp nó khởi sanh mình cứ ghét nó hoài. Mình nói sao kỳ vậy, cái ống cống nó khởi sanh mình ghét nó hoài, kể ghét nó hoài mình thấy hoài. Không, tại vì sư lựa cái câu của hoài, sư nói trong phải sư chọc cô đâu. Mà cũng có cái ý trong đó nữa. Thành ra, mình thấy không? Bây giờ cái tâm mình mới là quan trọng này. Nó phản ứng do đó là mới gặp được vấn đề. Vì vậy người ta mới nói nó vấn đề nó bắt đầu lúc nào, từ bắt đầu bạn cho nó là vấn đề. Cái gì là vấn đề là tại cái tâm mình, thấy không? Bạn nói cái này sao mà khó chứ, cái này là vấn đề rồi, hồi trước không có mà tại sao bây giờ có, tất cả những cái đó làm cho vấn đề nó trở thành vấn đề. Còn khi nó tới nó khó khăn, mình giải quyết vấn đề theo có kiểu khó khăn.
Thành cái con người đầu tiên nó nghe bất ngờ là sư bảo đó, cái thân sanh diệt không phải là vô thường chứ.
Dạ, không phải, người ta thường nghĩ như vậy.
Con cũng tưởng vậy.
Dạ, bởi vì thường thường đó, cô phải hiểu một điều như thế này này, vô thường là nó quá nhanh đi, làm sao mà mình thấy? Tại vì Đức Phật nói trong một cái bốn tay hàng chỉ tâm sanh khởi và hoại diệt, làm sao mà quý vị thấy? Bây giờ quý vị chỉ hiểu mà thôi. Cũng giống như mình thấy ở trên máy computer này, ra chữ Google. Thật ra đâu có chữ Google, phải không? Nó chỉ là on off thôi, những cái signal thôi, phải không? Nhưng mà đã làm, nhưng mà có một cái bộ nhớ nó chuyển ra thành hình ảnh để cho mình coi. Cái này nó đâu phải là có đâu, nó chỉ là cái dot chấm nó nhảy ra. Ví dụ như cô quý vị để ý không, hình ảnh á nó chụp tầng từng cái chấm đen trắng. Thì coi một cái hình chụp tổng thống Kennedy hồi xưa đó, là những cái chấm đen trắng à, chấm có gì hết trơn à. Và mình nói đây cái hình của ông tổng thống Kennedy. Thật ra nó có gì đâu. Tất cả cái đó gọi là concept, nó lấy mấy cái đó để nó interpret, nó là cái này cái gì để cho mình hiểu chứ. Và mình cứ quen như vậy rồi, do đó mình lấy cái này mình cho cái này là thường này. Mà thật ra không phải, nó là từ kia. Từ cái này mình coi để mình hiểu là cái kia. Chứ còn mình cứ ở trong cái sanh diệt hoài rồi mình nói đây là vô thường rồi, thì cái tâm của mình nó happy với cái vô thường. Mà thật ra không phải vô thường. Cô muốn biết mà khi mình hiểu vô thường như thế nào, tâm mình rất balance. Kinh hoàng lắm. Suy nghe thầy sư kể nói, má ông hồi xưa đó, đi hành thiền với Ngài Hòa Thượng Sửu Minh đó. Ngài ngồi như thế này này, rồi người ta đem nước tới, người ta dâng cho Ngài. Cái bà kia bệnh lưng quỳnh, rớt đổ cái ly nước sôi, rớt xuống đổ, mà bên miếng điện thì đất mà thao rồi mà, đá mà, rớt, bùm, đổ dâng tùm lum. Tất cả mọi người la hết, trời ơi, có chừng, đổ dâng cho Ngài, rồi cái nó, mấy sách, mấy chai, mấy sách. Chỉ có Ngài là ngồi yên tĩnh đó, có một người khác nữa cũng ngồi rất là yên. Khi Ngài mới hỏi cái bà đó, trong khi tất cả mọi người đều agitated, tất cả mọi người đều trao động, tại sao cô ngồi yên như vậy? Biết bệnh nói sao không? Ly nó nằm đó là nó đã vô thường rồi. Đợi cho nó bể mình nói vô thường à? Dạ, con thấy nó vô thường rồi, nó nằm đó cũng đã vô thường rồi, thì khi nó bể thì nó cũng vô thường thôi, có chuyện gì đâu mà phải agitated. Cái người mà hiểu vô thường, cái tâm hỏi như vậy. Bởi vì sao? Hễ mà đã hiểu vô thường rồi, thì tất cả mọi sự vô thường. Thì hôm nay vậy thì mai khác thì cũng vậy thôi. Ông đây có một cái bà cụ đó, bà sắp sửa chết đó, bà thấy người ta chết, bà không buồn một chút nào hết trơn. Hỏi bà tại sao bà không buồn, bà nói tại vì mẹ con chết, tử thiên con cũng sẽ chết, bị mình nói vô thường mà. Nếu bà cụ này già và thay đổi và chết thì tới phiên mình cũng chết, thì bà đi trước mình đi sau thôi, có chuyện gì đâu mà xấu quá. Ngay cái sự sống chết mà mình chấp nhận như vậy đó, nó hiểu vô thường đó. Còn mình nói thì vô thường mà mình bác một cái chuyện thường còn không thôi thì tức mình chưa có hiểu.
Thưa sư, bây giờ sư dạy vậy thì con thấy nó quá là dễ. Nhưng mà khi mà tới cái mình sắp chết rồi, cái nó đau quá, mình chịu không nổi, cái sợ cái lúc
vì vậy do đó ngay thì bây giờ cô như đạo phải tập sao đừng có la, nó đau quá, đau quá.
Thì không thì con biết rồi, nhưng mà bây giờ mình nghe thì mình cố gắng hết sức. Nhưng mà khi con sợ cái lúc mình sắp lâm chung là mình yếu quá rồi, những cái nó tới mình không có chịu nổi, con nghĩ vậy.
Thì bây giờ cô thấy như thế này, con thấy mình tu tập một thời gian lâu rồi, thấy không?
Dạ.
Bây giờ tới cái tuổi này mà bắt đầu tu tập thì thúc lấy rồi đấy, trễ lắm rồi đấy, phải vậy không?
Dạ.
Tu là tu khi còn trẻ này.
Dạ, đúng rồi.
Lúc còn sức, ví dụ cô thấy những 20-30 năm về trước á, mình tu cho đàng hoàng tử tế, bây giờ mình có căn bản á, mình sẽ rất là khỏe. Dạ. Thì đó là thấy, cuộc đời là vậy thôi. Là cả một cái diễn trình mà phải tu tập, phải chuẩn bị thôi à, chứ không có ai tới phút đó mà dám mà vỗ ngực mà nói là tôi giỏi hết trơn.
Con thấy lúc đó khó lắm á, dạ con.
Đừng có nói khó, kể đó.
khó
rồi mình sợ.
Thì mình ráng lắm mà con nghĩ lúc
mình nhắc mình bây giờ nó khó lúc đó, bây giờ mình tập bây giờ. Thì con thấy bà cụ đó bà nói, mẹ tôi chết mà tôi thấy sao thoải mái lắm. Tôi còn mong mẹ tôi chết cho mau nữa. Bởi vì dây dưa anh chi cho nó cực. Bây giờ đau ớn bệnh hoạn thì chết nó mất khỏe không? Thì như tôi hiểu rằng là bà cụ chết thì tới khi mình cũng chết, tất cả mọi người đều chết hết. Mình cũng nói vậy, mình nói chết là sự chết là thường bình thường vậy, mà ai chết mình khóc hu hu suốt ngày. Điều đó có nghĩa là cái miệng nói thôi mà tâm nó chưa biết, chưa hiểu. Hiểu rồi thì tự nhiên nó có sự chấp nhận à. Khi mà mình tu tập một thời gian rồi, tất cả cái gì mà nó xảy ra đó, mình chấp nhận rất là dễ. Sư nhớ có một lần cái câu chuyện xảy ra một cái chùa đó, hồi nãy sư kể đó. Cái chùa anh cháy à. Chùa anh cháy xong rồi người ta vô, Phật tử người ta vô, tôi dọn dẹp, tôi thấy dưới giường của sư toàn mấy cái CD mà sex không à. Trời ơi, Phật tử họ bực bội, họ sân hẳn, họ nói ông sư này cũng tu hành. Nói tới sư thấy, bình thường thôi, có gì đâu nè. Tại vì chỉ có cái hình thức thôi, không có tu cái tâm thì nó phải như vậy thôi à. Bây giờ có tiền nè, ở chùa không có làm gì nè, không tu tập nè. Thì phải đi kiếm những cái chuyện đó để entertain cái mai. Bởi vì ai mà không biết cha sư ở một mình là sư hiểu là thế nào là cái sự chán nản. Trời ơi, nó kinh hoàng lắm chứ phải trời. Mình nói mình đi đầu cư thiền định mà tới đó tâm mình nó chán ghê lắm, bởi nó quen cái cảnh này rồi. Đi gặp Phật tử nói chuyện vui vẻ socialize nó quen rồi. Bây giờ ở một mình mà tu trời, nó ngán ơi là ngán. Thành ra khi mà nó ngán như vậy mà mình không có cái sự tỉnh thức, mình không có tu tập, làm nó phải đi kiếm cái khác để nó chữa cái cán này mà. Hoặc giả mình đi kêu điện thoại, hoặc giả mình đến mình kiếm sách, mình đọc đi internet, đủ thứ, làm cái sao để mà mình cam ma cái mình thỏa mãn cái mai này, cái tâm này. Còn mình tu tập, mình lấy nó làm đối tượng, mình sẽ hiểu rằng nó vậy thôi, nó la chút vậy thôi mà hết thì tự nhiên nó yên à. Nó chán, nó đòi cái này cái kia rồi dễ. Sư lúc mà sư mới bỏ ở Cali, cái chùa Thích Ca Thiền Viện mà sư qua bên sang sư rất mấy giờ dậy rồi xong rồi đó, tập thể dục thể thao, ngồi thiền, rồi tới giờ tới ăn điểm tâm, ăn điểm tâm xong đi bộ, xong rồi đi bộ về ngủ giấc, đứng dậy thức dậy, bắt đầu 12 giờ thức dậy rồi, 12 giờ trưa đó quý vị ngủ giấc rồi 1 giờ gì đó. So what, bây giờ làm gì đây, từ đây cho tới 9 giờ không biết làm gì, trời ơi nó chán. Tại vì sao? Tại vì mình busy the whole day ở đây rồi, do đó mình sợ lắm. Thầy sư nói nó chán, sư ngồi xuống cho tôi. Sư thấy cái tâm nó nói cái gì trong này mà nó chán. Nó đi về Cali đi, về Cali vui lắm, Phật tử Cali dễ thương lắm. Về tới đây họ đập cho mình cũng chết tới nơi tới chốn, dễ thương cái gì, thấy không? Cái mai mình nó vẽ vời nó không à. Vì vậy sư nói thiệt, không phải là sư dám vỗ ngực cho sư nói cái chán nản là sư đã từng qua rồi sư biết. Nếu mà không có một cái sự tu tập mà trợ duyên cho mình là mình bỏ, chịu nổi. Vì vậy ông sư đó ông chán thì ông đi kiếm cái này ông coi. Rồi tao Phật tử hỏi tại sao mà sư qua chị ba cái đó, sư người tu hành. Ông nói tôi qua chứ tôi đâu có làm cái gì đâu. Người thấy không? Cái tâm nó nói vậy, coi quá nhầm nhò chỉ có mắt qua thôi. Tay chứ cũng làm gì hết đâu. Cái gì thấy cái tâm nó suy nghĩ không? Nó suy nghĩ như vậy đó mới tiếp tục nó coi hoài chứ. Mà mấy người Phật tử nói còn là phim gốc không à, phim gốc phim chính không à. Thôi gần tới giờ rồi, mời quý vị đứng dậy cho nó là còn ghét tối nay nữa. Thank you.